Đối với anh Santino Đen, một người gốc tị nạn từ Nam Sudan, thì những khó khăn gian khổ trong cuộc sống chẳng là một điều gì xa lạ. Khi mới 9 tuổi, anh đã buộc phải trốn khỏi cuộc nội chiến, bỏ lại gia đình và bạn bè phía sau. Đen nói lúc đó anh không có sự lựa chọn nào khác là phải từ bỏ quê nhà.
You have to run away.
Khi tôi đi là lúc đang xảy ra chiến tranh ở Nam Sudan, tôi đã bỏ trốn để được an toàn.
Santino Đen đã tìm thấy cuộc sống mới ở New Zealand, nơi anh đã sống đến nay là hơn 13 năm. Sau khi nhận được một học bổng, anh đã chuyển đến Úc vào năm 2013 để học tập.
I came here in February 2013.
Tôi đến đây vào tháng 2 năm 2013, sau khi tôi nhận được học bổng để theo học Đại học Victoria ở đây.
Đen là một trong nhiều sinh viên gốc tị nạn khác đang chọn Úc là nơi để học tập, và con số những sinh viên này đang tăng lên. Một nghiên cứu của Đại học Melbourne đã cho thấy số sinh viên có gốc là người tị nạn học tại các trường đại học tại Úc hiện đang nhiều hơn bao giờ hết. Người đứng đầu nghiên cứu, tiến sĩ Les Terry cho biết, con số sinh viên gốc tị nạn đã tăng hơn gấp đôi trong 5 năm qua.
Trong khoảng từ năm 2009 đến 2014, con số những sinh viên gốc tị nạn đã tăng từ 1.000 đến khoảng 3.500 người.
Theo tiến sĩ Terry, số lượng sinh viên nữ gốc tị nạn đang theo học tại các trường đại học cũng đang tăng.
Ở những cộng đồng người Iraq hay Iran, tỷ lệ sinh viên nam và nữ theo học đại học là 50-50.
Nhưng tiến sĩ Terry cũng nói thêm rằng nghiên cứu của Đại học Melbourne cũng cho thấy những sinh viên này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn của riêng họ.
Như chúng ta biết, rất nhiều người trong số các sinh viên này đã phải trải qua vô vàn tổn thương, bị mất gia đình, việc học gián đoạn, mất việc và nhiều thứ khác nữa.
Như trường hợp của Lucio Carrega, người đến từ Congo sau cuộc nội chiến khi mới 16 tuổi. Khi mới đến Úc, cậu không nói được tiếng Anh và phải sống trong một nơi tạm bợ cùng với người em trai. Carrega đã phải bắt đầu học tiếng Anh tại Đại học Victoria, và mỗi ngày cậu phải vật lộn với những bài tập, đồng thời phải thay cha mẹ chăm sóc cho người em của mình. Carrega đã hoàn thành bằng cử nhân ngành y tá và hiện đang làm y tá tại Bệnh viện Sunshine, tiểu bang Victoria. Báo cáo nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ các sinh viên gốc tị nạn theo học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và kỹ sư cao hơn tỷ lệ trung bình của quốc gia. Tiến sĩ Terry cho rằng, bên cạnh việc các trường đại học ở Úc đang mở ra đường hướng học tập cho các sinh viên này, thì vẫn còn nhiều việc khác cần phải làm. Ông cho biết,
những con số nói trên chỉ là phần trăm rất nhỏ, chỉ khoảng 1, 2 hay 3% gì đó đối với mỗi cộng đồng sắc tộc. Các trường đại học cần phải xem xét cách thức họ có thể giúp đỡ các sinh viên này trong phạm vi chương trình của trường và làm cách nào có thể giúp sinh viên kết nối với việc học được tốt hơn.
Báo cáo nghiên cứu này cũng nhấn mạnh những quan ngại đối với người tạm trú đang có visa tạm thời và muốn theo đuổi việc học tập. Rất nhiều người tạm trú hiện đang bị xếp vào diện sinh viên quốc tế và họ phải nộp học phí toàn phần. Tiến sĩ Terry nói rằng điều này đang ngăn trở người tạm trú tại Úc được học lên các bậc học cao hơn.
That's very prohibitive.
Điều này gây ra nhiều cản trở và đó là vấn đề khó khăn để các sinh viên có thể tiếp cận với học tập.
Đại học Victoria thường xuyên phải giải quyết với tình huống này. Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Victoria Susan Young nói, vấn đề visa đã gây ra một trở ngại rất lớn cho người tạm trú và người tị nạn muốn theo đuổi việc học. Trở lại với anh Santino Đen, người tị nạn gốc Nam Sudan, hiện anh đang làm nghiên cứu tiến sĩ về những vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng người tị nạn. Anh nói anh hy vọng tìm ra con đường cho những người tị nạn khác tìm thấy cơ hội học tập ở trường đại học.
Tôi biết giáo dục có thể giúp rất nhiều trong việc đạt được mục tiêu mơ ước và có thể giúp những người khác nữa.